Tác phẩm Rụng xuống ngày hư ảo. Tiểu thuyết. Tác giả Đỗ Phấn. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc MC Quốc Bình. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Tác giả Đỗ Phấn. Giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội 2014 với tác phẩm Dằng dặc trên sông mưa. Cùng một tác giả, Chảy qua bóng tối, Gần như là sống, Dằng dặc trên sông mưa, Ruồi là ruồi, Vắng mặt, Rừng người, Con mắt rỗng, Thác hoa, Kiến đi đằng kiến, Đêm tiền sử, Chuyện vãn trước gương, Phượng ơi, Ông ngoại hay cười, Hà Nội thì không có tuyết, Ngồi lê đôi mách với Hà Nội. Mắt phố xanh xao nghìn năm dõi, mơ hồ chạm đến bóng ngày không, thơ thần thiếu thời. Phần thứ nhất. Một. Nắng trưa hoang hoải trên mái phố, vòm cây sũng tiếng ve, uể oải dòng người chậm rãi trên con đường dẫn ra cửa ô mới mở phía tây. Thành phố vài năm nay đã không còn khái niệm năm cửa ô như trước nữa. Nó như một căn nhà mở tung tất cả các cửa, như một thiếu nữ thanh tân vừa độ căng tràn muốn khoe ra lần lượt những gì mình có, những thứ không phải bao giờ cũng lúc lên ngôi. Những building chọc trời thẳng tắp như vài cặp chân dài bất ngờ sải bước nghễu nghện đầy thách thức. Cánh tay là những con đường mảnh rẻ quấn quýt bám theo sau. Những vòng xuyến khổng lồ ở chỗ giao cắt những con đường như cặp mông vồng lên, choán chỗ, làm cho con mắt chẳng thể bao quát. Đành phải ngắm theo những cặp mông trước mặt mình mà đi. Trước mặt Đức, giờ đây là một cặp mông như vậy. Anh suýt phì cười khi nhìn thấy cặp mông trên mức óng eo ấy, chậm chậm cách mũi xe mình chỉ chừng một thân xe máy. Chiếc quần Lexington đen, bó sát, hằn rõ cả những đường viền nội y rối rắm bên trong. Cô gái ưỡn ngực trên chiếc xe Vespa màu đỏ ớt, không thể nói là không cố tình diễn xuất, trưng ra cái mặt sau bốc lửa của mình. Lợi thế của đàn bà không chỉ nằm mặt trước. Đằng sau của một người đàn ông chẳng nói lên điều gì. Lợi thế của nó chỉ là khi đứng trong một đội hình cần đến sự đều đặn nào đó, duyệt đội ngũ chẳng hạn. Thời sinh viên, anh đã có bài học về chuyện này. Để chọn cho được 50 cô gái đi diễn tập đội ngũ trong ngôi trường có đến 500 nữ sinh viên, hóa ra là việc không dễ dàng. Vượt qua được vòng sơ khảo, chiều cao, cân nặng đã khó. Nhưng khi để các cô xếp thành đội hình thì khó khăn tăng lên gấp bội, vỡ hàng. Chỉ vì cái mặt sau quá chênh lệch, đua nhau nổi bật trong hàng ngũ. Đôi chân cô gái trước mặt anh hình như khép nép quá mức cần thiết. Hẳn đó là thói quen đã được rèn luyện ít nhất 1 năm cho việc mặc váy. Thành phố không có nhiều phụ nữ rèn luyện như vậy. Phần lớn chỉ dành thời gian cho việc chọn váy mà thôi. Cánh tay trần cầm lái áp sát mình vẫn không che hết khoảng hồng hào mịn màng dưới nách. Hay cũng là một cách cố tình khoe ra. Đó là một vị trí vô cùng khó khăn trong việc chuẩn bị nhan sắc. Phần lớn phải trông cậy và tự nhiên. Nếu nó đã được quan tâm kỹ càng và đẹp đẽ đến thế, thì hẳn là... Nhiều đàn bà trong thành phố rất chủ quan khinh địch khi trưng ra những lởm chởm, nhăn nheo, xám ngoét. Chiếc áo ba lỗ hụt gấu, thiếu cổ, màu vàng nhạt, thùng thình căng gió. Cô gái đi thật chậm, Đức cũng chẳng vội vàng gì. Việc đi chậm của anh và cô gái là có ý đồ, nhưng khác nhau hoàn toàn. Biểu diễn và thưởng thức như một cặp phạm trù, gần giống với những mệnh đề triết học ngày xưa anh đã từng học qua nhưng quên gần hết rồi. Mâu thuẫn không đối kháng gì đó. Đại khái nghĩa là không có xung đột gay gắt và không thể tiến đến những hình thức đấu tranh quyết liệt một mất một còn. Triết học thật là phiền phức, anh thầm nghĩ. Vẫn con người này thôi, nếu như đối diện nhau, mình có thể nhìn chằm chằm vào dưới thắt lưng cô gái không nhỉ? Nó có trở thành mâu thuẫn đối kháng không? Những chiếc xe bịt vải bạt một cách rất chiếu lệ, chở đất cát bụi mù. Tấm vải trên thùng xe ngáp cái miệng rộng hoác như một con trai khổng lồ, phun ra từng nhịp bụi đỏ. đúng theo nhịp thở. Vừa hết bùng binh, anh không còn thấy bóng dáng cô gái đâu. Vì sao một hình hài sống động tươi tắn đến thế lại biến mất không dấu vết trước mặt anh? Cô ấy là một phần thành phố có thật hay chỉ như một ảo ảnh quen thuộc trên đường? Những hình ảnh có đầy trên các biển quảng cáo to bằng người thật. Đã có lần, anh suýt gật đầu chào cô tiếp viên hàng không bằng bìa, mặc đồng phục to đùng, đúng bằng người thật, đứng trước cửa phòng bán vé máy bay của Vietnam Airlines. Chợt nhớ ra cũng chưa biết nên rẽ vào con đường nào trong số 3 con đường trước mặt. Làm gì với những chỗ rẽ là điều anh luôn gặp khó khăn, không chỉ vào lúc đi đường. Dừng xe, Đức lưỡng lự nhìn ngã ba trước mặt. Một con đường hun hút bụi, những chiếc xe tải nối đuôi nhau chở đất cát biến mất vào màn bụi ấy. Những người đi xe máy mất biến vào màn bụi ấy. Tất cả như hóa thành bụi trong một đường ống đỏ ngầu dài đến vô tận. Không thể chui vào cái đường ống ấy, đỏ và vô vọng. Con đường bên cạnh nhỏ hẹp hơn, dẫn vào chân một công trường xây dựng. Mình không có việc gì trong cái công trường ấy. Thực ra thì mình đang đi trong một công trường khổng lồ là thành phố. Chẳng cần phải rẽ vào đâu thì cũng vẫn là ở trong công trường đấy thôi. Vài năm nay thành phố đã mang diện mạo của một thứ không thể gọi bằng cái tên nào khác. Khắp các ngã đường góc phố là những hàng rào che chắn tôn sắt sơn xanh cao ngang tầm với bức tường nhà tù trước đây ở giữa thành phố. Người ta tự cầm tù mình trong niềm khoái lạc thắng thầu. Tiếng máy ầm ì, khoan phá cắt gọt suốt đêm ngày vọng ra. Bầu trời lởm chởm những cánh tay cần cầu vung văng hết sức mạo hiểm. Đã có vài cánh tay như thế bất ngờ gãy gập. Nhà cửa bên dưới đổ sụp, người chết và cây cối tả tơi. Dây điện kéo theo cả mớ chẳng chịt ngang đường. Mớ dây điện tuẫn nạn làm nhiệm vụ neo buộc lại những thứ chưa kịp rơi xuống đất. Những thứ vừa trở thành kỷ niệm. Ở thành phố, bây giờ thì kỷ niệm là thứ có nhiều nhất. Nó diễn ra quanh năm trên những khẩu hiệu đỏ chữ vàng treo ngang đường. Kỷ niệm trước chưa kịp tháo gỡ, đã có kỷ niệm sau chêm vào. Buổi đêm mới thật sự là nỗi kinh hoàng của dân phố. Xe bồn chở bê tông tươi từ các nhà máy ngoại thành chạy vào. Xe tải dài thườn thượt chở gạch đá sắt thép chạy vào. Xe ben chở đất cát phế thải công trường chạy ra. Bản hỏa tấu sấm sét điên loạn ấy chỉ dừng lại vào lúc 6 giờ sáng. Con đường còn lại âm u tối, dưới bóng những cây trứng cá vừa khép tán. Tiếng ve thoi thóp văng dội lại từ những bức tường cao ốc liền kề. Chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn vào lúc này. Mới thể làm quen với việc đi tìm nhà ở những khu chung cư cao ốc. Tốt hơn hết là chọn con đường có bóng râm, dù rằng nó không dẫn đến chỗ cần tìm. Nắng đang xối xả trên đầu, châm nhí nhoáy trên vai áo. Mình chạy xe vào dưới hàng cây trứng cá, thốc lên vỉa hè, dừng lại, gầy chân trống, tháo mũ bảo hiểm ra khỏi cái đầu ướt nhuyết mồ hôi. Phần thêm ra của thành phố mới, không ngờ lại có những sinh hoạt rất xưa cũ, khó có thể tìm thấy trong trung tâm bây giờ. Vài quán nước chè với những xe thùng đầy tay lắp bánh cao su, 10 chiếc ghế nhựa thấp te mỏng manh mới. Những lọ, những hộp lình kình xếp trên mặt chiếc xe đầy có hàng lan can bảo vệ bằng gỗ vây quanh. Người ta ghép thêm vào mặt xe một tấm ván rộng chừng gang tay làm chỗ đặt nước cho khách bên ngoài hàng lan can gỗ. Cô gái ngồi sau lưng chủ quán với chiếc quần trễ cạp để lộ ra hình xăm một con bướm màu chỗ khe mông. Ý nói cả mặt trước mặt sau đều có. Cô ấy bâng cua nhìn ra con đường trước mặt phì phèo nhà khói. Điếu thuốc lá cầm ngược giấu khá kín trong lòng bàn tay lởm chởm những móng dài màu rì sắt. Mình chọn chiếc ghế nằm sâu trong bóng mát tàng cây. Người đàn bà chủ quán đon đả. Anh uống nước gì để em rót? Nhìn thấy chén chè đặc xít của ông khách bên cạnh, tự nhiên bụng mình cồn lên, sôi lục ục. Đồng hồ đeo tay đã nhích sang con số 11:30. Không còn là giờ của nước trà. Cái đồng hồ sinh học của mình đã chạy qua thời khắc uống trà buổi trưa từ 20 năm trước rồi. Sau ngày ở lính xuất ngũ về, mảnh đất Thái Nguyên, nơi đóng quân, đã dạy cho mình biết uống trà. Đó là mớ kiến thức không dùng vào việc gì nữa sau khi rời quân ngũ về thành phố. Muốn uống trà ngon, cần phải có quá nhiều điều kiện. Trà Thái Nguyên sao suốt, pha bằng nước giếng đào sâu hun hút bên những quả đồi đất đỏ. Nước nổi váng sắt vàng khè. Nhưng thật lạ, thứ nước ấy đun sôi pha trà không nước gì sánh được. Mang chè Thái sa suốt về thành phố, pha bằng nước máy nhạt phèo, trơ và đắng. Không còn trên người bộ quân phục màu xanh lá chè, cũng rất hiếm khi nghĩ đến việc uống trà. Chẳng hiểu tại sao, nghĩ ngợi là thế, nhưng mình biết ở Thái Nguyên bây giờ cũng lấy đâu ra chè sao suốt. Công nghệ sao chè ấy chỉ phục vụ cho vài nghìn người Thái Nguyên xưa, rất lủng củng lình kình. Từ khâu hái chè, một tôm hai lá, cho đến than củi, phải chọn thứ cháy đượm không mùi khói. 5-6 giờ đồng hồ ngồi bên bếp củi, luôn tay mới được một cân chè, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn. Chè bán ở chợ Đồng Quang bây giờ chỉ chia làm hai loại. Cô bán chè đứng ở cổng chợ đón khách dì tai. Vào em mua chè ngon không thuốc sâu. Những hàng bày ở đây đều có thuốc sâu cả. Con mắt những người bán chè ở chợ nhìn cô ấy giống như lọ thuốc sâu vừa mở nút. Mình phát hiện ra quán cóc bây giờ cũng không chỉ có duy nhất nước trà. Bia và nước ngọt xếp nhiều tầng trên mặt xe. Những lon Coca-Cola đỏ chói in bóng tòa cao ốc trước mặt uốn mình ẻo lả. Lon bò húc mạ vàng lùn tịt. Mấy lon bia Hà Nội cũng mềm bám bụi. Mình gọi một lon bia. Người đàn bà khó đoán tuổi chui đầu vào gầm xe lục lọi. Hình ảnh không được nhã cho lắm. Lom khom, nhấp nhổm. Nó làm mình nảy sinh khá nhiều tưởng tượng khi không còn nhìn thấy gương mặt chủ nhân của phần cơ thể thò ra từ chiếc xe thùng. Phần cơ thể ấy thoắt chốc có những động tác không thể nói là vô tình. Di day, lung lắc. Người đàn bà lôi ra một lon bia mới. Bày vỏ trên bàn thôi, bia phải cất trong này cho mát. Anh có uống đá không? Xin chỉ ít đá thôi. Người đàn bà nhấc nắp chiếc thùng xốp cạnh chỗ ngồi ra, gắp một viên nước đá tròn thùng lỗ ở giữa cho vào chiếc cốc thủy tinh, có tay cầm dày bịch, đưa cho mình. Ánh mắt hơi gian liếc về phía cô gái ngồi sau lưng. Mình hiểu. Bật nắp lon, mình chậm chậm rót bia. Đám bọt sủi lên cao vống, réo ti tỉ. Nâng cốc bia lên ngang mặt, nhìn xuyên qua lớp bọt dày. Hình xăm cánh bướm nhấp nhòa lay động, rời khỏi khoảng mông lốm đốm vết mũi đốt. Cốc bia mát lạnh khiến mình tạm quên cuộc hẹn buổi trưa ở nhà thằng Khánh. Nó mới mua nhà trong khu vực này, hẹn mình và vài đứa bạn nữa đến uống rượu tân gia. Rất ngại đi xa, mình đùa nó qua điện thoại. Thì cứ tụ tập ở nhà hàng nào đó trong thành phố, rồi mang ảnh chụp căn hộ đến cho bạn bè xem là được. Được là được thế nào? Cũng phải có nén hương lên thành hoàng thổ địa, nhập tịch tại chỗ chứ. Sợ xa thì để tôi ra đón. Chết, ai lại làm thế? Ông cứ ở nhà lo cỗ bàn đi, thế nào tôi cũng vào. Gần hết lon bia, mình rút điện thoại ra gọi cho Khánh. Tôi đang ngồi ở con đường gần chỗ Bùng Binh, chỗ có hàng cây trứng cá. Đi tiếp như thế nào? Cứ đi thẳng theo con đường ấy, độ dăm cây số nữa, rẽ phải vào khu đô thị Kiến Vàng. 100 mét nữa thì rẽ trái, tìm nhà K7. Số bao nhiêu? 1412. Tiếng máy khọt khẹt im bặt, mất sóng. Mình đứng dậy, trả tiền, nổ máy xe, lao xuống lòng đường. Tiếng ve láp nhát trên đầu bỗng rộ lên sung mãn, tạo thành vòm kín đặc âm u. Chiếc xe máy Dream đời đầu của mình đã đứt dây công tơ mét từ lâu rồi, phải áng chừng quãng đường bằng thời gian. Tốc độ chạy xe của mình mấy năm nay cố định là 30 km/h, chỉ mất 10 phút cho 5 cây số. Tiếc là nó quá ngắn so với hơn chục cây số phơi nắng từ trong thành phố đi ra. Đúng ra là đã phải cắt ngang thành phố trên những con đường thưa thớt bóng cây. Mình cắt nắng mà đi. Nắng cũng không bỏ lỡ cơ hội cắt vụn mình. Mình chạy chậm lại, bỗng thấy tay lái nhẹ bẫng. Con đường nhàn nhạt trôi dưới chân. Tiếng xe máy tan biến trong ồn ào tiếng ve sầu. Vòng cây trên đầu trôi miên man, hun hút về phía sau lưng, kéo dài đến vô tận. Những gốc cây mảnh rẻ lung lay, mờ dần, thẫm lại. Những tay cành đan xen như mái tóc chảy ướt mềm tha thướt trước mặt, mơn man hai bên vành tai, mơn man khắp thân thể. Tự nhiên mình nhớ đến mái tóc nàng đêm qua, đẫm ướt, gọi. Nàng về rất muộn với mái tóc suông dài, vừa ép thẳng và nhuộm lại màu đen khỏe khoắn, thoảng hương bột kết. Mình ngỡ ngàng mất một lúc lâu mới choàng tỉnh. Ôm nàng thật chặt, cuộc tình cũ vừa được làm mới.
Thật ngạc nhiên là chỉ bằng những thao tác bên ngoài, chẳng biết mái tóc ấy có phải là dành cho mình. Ngân là nhân viên quán gội đầu Trà My trên đường D Đại Thành ở cửa ngõ phía tây bắc thành phố. Vài lần lên đấy gội đầu, thư giãn, mình rủ được nàng đi nhà nghỉ. Vài lần xuống nhà mình chơi ngủ lại, nàng biến nhà mình thành nơi thường trú. Mình đỡ phải rủ vào ban ngày, và nàng thì đêm nào cũng về. Mái tóc làm mình liên tưởng mạnh mẽ đến đám lông đen nháy dưới bụng nàng. Nó cũng dịu dàng, thẳng. Nó cũng dịu dàng, thẳng, bỏ rán sát trên gò mu căng mọng. Rất hiếm đàn bà trên đời có đám lông dày dặn đến thế mà không làm méo mó đi hình khối ở nơi cần phải khúc chiết nhất. Đã có lần mình vớ phải một em rậm rì, bung sung rối, nguệch ngoạc lam nham đường nét phát buồn cười. Nhưng còn đỡ sợ hơn một chơ lì nhận bóng búp bê. Tiếng gọi rất khẽ bên đường khiến mình bừng tỉnh. Những gốc cây hiện hình buông chùm rễ bám xuống vỉa hè, vòm lá trên đầu hiện hình những đốm nắng li ti xanh. Tiếng ve bảng lảng lan ra, bảng lảng gió. Mặt đường bỏng rẫy sôi reo dưới bánh xe chậm lại. Anh gì ơi, cho em hỏi thăm một chút được không? Mình dừng hẳn xe lại. Cô gái đi chiếc xe Vespa màu đỏ ớt, mớ tóc xoăn lúng húng, nâu vàng, lòa xòa dưới mũ bảo hiểm. Bộ ngực đầy đặn mềm dưới lần áo vải thô. Chiếc áo ba lỗ gần như không áo. Mình không đủ can đảm nhìn xuống sâu hơn một chút nữa. Hình như loáng thoáng dưới ấy là thịt da và một chút lịch sự đàn ông đứng tuổi kéo ngược hai con mắt mình nhìn lên tận vu vơ. Anh ơi, vào khu đô thị Kiến Vàng đi đường nào anh? Em bị lạc ở đây mất mấy chục phút rồi.
Đến ngã ba trước mặt kia thì dễ phải. Tôi cũng vào đấy. Em tìm tòa nhà số mấy?
Dạ, nhà K7 anh ạ.
Thế à, tôi cũng tìm nhà K7. Bạn tôi dặn rẽ vào đây 100 mét nữa thì rẽ trái. Ta cùng đi nhé.
Cô gái nhường đường cho xe mình chạy lên trước, ý định chiêm ngưỡng mặt sau bốc lửa của nàng bị tắt phụt. Mình nhích ga, cho xe chậm chậm vào con đường bên phải. Chẳng cần lời dặn dò của thằng Khánh, thì hết 500 mét cũng buộc phải rẽ trái. Một nghĩa địa thoi thóp vài chục ngôi mộ ốp gạch men kính đã án ngữ góc đường trước mặt. Chưa thấy ở đâu khoảng cách giữa người sống và người chết gần nhau như thế này. Người chết đang sống cuộc đời vênh vang bia mộ, người sống thì chui vào những căn hộ im lìm vuông. Cô gái theo sát mình đúng bằng khoảng cách lúc ở vòng xuyến ô cửa mình bám theo cô ấy. Chẳng biết cô ấy nghĩ gì, nhưng chắc chắn không phải là chiêm ngưỡng cái mặt sau khốn khổ của mình. Nó chỉ là chiếc áo phông màu đen bạc phếch, đặt lên mặt yên xe rúm gió. Tình cờ màu áo của mình có thể lẫn vào màu yên xe. Mình và yên xe, cái gì sang trọng hơn? Hay cả hai đều là thứ để ngồi lên? Một công chức hợp đồng xếp hạng cùng cuối cơ quan. Tất cả mọi người đều ở trên mình ít nhất một bậc. Cái yên xe máy cũng không cam phận dưới. Nó muốn ngang hàng với mình. Chiếc mũ bảo hiểm nham nhở vết xước như vệt móng tay sắc cào lên lớp sơn màu mận chín, trùm lên đuôi tóc ướt nhẹp. Mình chẳng bao giờ nhìn thấy mặt sau của mình, nhưng chắc chắn nó không khác với tưởng tượng bao xa. Cái mặt sau bơ phờ dân phố tuổi mình đầy rẫy trên đường. Tòa nhà K7 không khó tìm. Cứ theo thứ tự đánh số trước sảnh cầu thang máy là đến. Mình và cô gái gửi xe dưới tầng hầm đi bộ ngược lên. Bấm số tầng của mình trong thang máy xong, mình mới lịch sự hỏi cô gái. Em muốn lên tầng mấy? Dạ, tầng 8 anh ạ.
Chiếc thang máy sập hai cánh cửa vút lên. Cảm giác mất trọng lượng nhột nhạt he hóc giữa hai đùi căng cứng, cố ghìm xuống. Phản xạ chết tiệt. Hàng ngày leo bộ lên tầng 5 chung cư, mình chỉ có mong muốn được bay lên. Thức dậy vào lúc 9 giờ sáng. Thực ra thì cô còn muốn nằm nướng thêm chút nữa. Nhưng chiếc điện thoại rung ò ẻ từng chập trên gối như ma thổi bên tai khiến cô giật mình vùng dậy. Số của người quản lý hiện ra với cái tên giao dịch nhớ trong máy. Chị Miên. Giọng đàn ông lóe xóe.
Dậy chưa Thủy? Chuẩn bị trang điểm ăn sáng rồi sang cà phê Mộc Mạc nhé. Chị chờ ở đây.
Vâng ạ.
Thủy vội vã chạy vào buồng tắm. Họng thu nước sàn đã hỏng từ mấy tháng nay. Nhưng người chủ cho thuê trọ chưa cử người đến sửa. Mùi hôi bốc lên nồng nặc. Đành chịu vậy. Còn hơn là gặp mặt bà chủ khu nhà trọ để báo lại.
Bà ấy không chỉ toát ra thứ mùi tởm lợm như buồng tắm, mà còn có cả thêm những âm thanh phụ họa vào. Chỉ chiết khách thuê trọ không có ý thức khi sử dụng thiết bị trong nhà. Nhiều lần cô đã nói với chị Miên cho đổi sang nhà trọ khác. Chị ấy chỉ cười. Con Hoa, con Tuyết ở bên kia cũng muốn đổi. Hay mày sang đấy để chúng nó về đây? Em chẳng dại. Theo như con Hoa nói thì nhà trọ bên ấy còn kinh tởm hơn nhiều. Phải ở ghép hai người một phòng. Lũ gái già giật dẹo hết đét, có khi còn thuê phòng ở đến bốn người trong ấy. Khủng khiếp nhất là những trận tranh giành thù nghịch mà họ mang ở chỗ làm về. Đã có vài cuộc thanh toán hận thù đẫm máu. Kết quả bao giờ cũng là trại giam và không còn dám quay lại thuê phòng nữa. Cái nhà trọ này, nghĩ cho cùng vẫn còn hơn chán vạn lần ký túc xá trong trường. Ở với mấy con bạn Les thật là khổ. Nửa đêm nó mò sang giường mình như chơi, rồi giận hờn, chành chọe suốt ngày. Tất cả cứ phơi ra trước mặt, chẳng có một góc nhỏ nào yên bình được lấy vài chục phút. Đến cái phòng tắm chung cũng có đứa chiếm giữ hàng tiếng đồng hồ thủ dâm trong ấy. Tắm rửa xong, Thủy lấy ra bộ đồ mới nhất, mặc vào và ngắm mình trong tấm gương cao trên cánh tủ. Thật tuyệt vời, nước da trắng hồng con gái miền núi mịn màng tươi tắn hơn rất nhiều trong bộ trang phục. Chiếc quần bó sát, nổi những đường cong nhức nhối bên hông. Chiếc áo ba lỗ vải thô thùng thình, màu vàng gà con ngắn đến rốn, chứa đựng những bí ẩn, bầu ngực căng tràn lấp ló sáng. Mớ tóc xoăn lọ to hung vàng hờ hững cuộn rơi trên vai nhí nhảnh. Chỉ cần thêm một chút trang điểm sơ sài nữa là xong. Một lớp son nhạt trên đôi môi mọng háo hức gọi mời. Một đường chỉ mờ trên hai mi mắt thành to tròn đẫm vẻ ngây thơ. Thật xứng danh con gái ở miền gái đẹp, như văn chương nước nhà phong tặng. Thực ra thì chị Miên cũng đã có lần trang điểm giúp và hướng dẫn cô có những thao tác nhà nghề. Chẳng gì thì chị ấy cũng từng là chủ một tiệm spa làm đẹp. Chị Miên có thể trang điểm để biến một dân chơi lọc lõi trở thành gái nhà lành, tùy theo nhu cầu của khách. Đẩy chiếc xe máy Vespa đỏ chói ra đường, Thủy tìm đến một quán phở quen thuộc nằm trong một con ngõ nhỏ. Quán vắng và sạch sẽ. Chẳng hiểu sao những nhà nghiên cứu ẩm thực rất ẩm ương ở thành phố này cứ luôn cho rằng chỉ có phở bò ở những hàng ấy, hàng nọ mới là đúng vị. Em thì chỉ thấy ở những hàng phở nổi tiếng có quá nhiều chuyện đáng phàn nàn. Nó luôn luôn đông đúc, chật chội và bẩn. Thêm nữa, gương mặt chủ quán ở đấy cứ vênh váo khinh khỉnh thế nào. Vài hàng phở còn có kiểu khách phục vụ đầy hống hách ngạo mạn. Khách phải tự bưng tô phở của mình, tìm chỗ ngồi. Thiếu gia vị hoặc tăm giấy cũng phải tự đi tìm lấy. Đi ăn ở những hàng ấy, nhất thiết phải đi cùng nhau mà không thể hẹn kẻ trước người sau. Ai đến muộn phải ra xếp hàng lại từ đầu. Cái thành phố nổi tiếng thanh lịch này hình như còn có một thành phố khác lồng vào bên trong, lỏng lẻo, sộc sạch khó nhận biết. Ở cái thành phố bên trong ấy cũng đầy rẫy những xô bồ, tạm bợ, nhẫn nhịn, hạ mình. Quán phở vắng ở thành phố này dĩ nhiên chưa ngon, nhưng bát phở cũng chẳng kém chất lượng so với hàng nổi tiếng kia là bao. Phải sống ở thành phố một thời gian khá dài mới có thể tìm ra những quán như vậy. Rất có thể những quán hàng đông đúc ngoài mặt phố lớn đã có lợi thế đương nhiên của việc quảng cáo, dù chỉ dỉ tai nhau thôi cũng là. Bà chủ quán quen thuộc làm cho Thủy một bát tái gầu trần kỹ. Bà ấy nhớ khẩu vị của từng thực khách chỉ sau hai lần đến quán. Như thế là quá nhiều với một thị dân lâu đời ở đây, và cũng là đủ với một người không còn lạ lẫm như cô. Cậu bé phục vụ ăn mặc sạch sẽ, bưng bát phở hôi hồi bốc hơi đến đặt ngay ngắn trước mặt cô.
Chị có dùng thêm quẩy không ạ? Cho chị vài cái thật giòn nhé.
Em nhớ rồi, có ngay. Miếng quẩy giòn lọp bọp tan biến trong miệng cùng với nước dùng ngọt vừa phải. Dù không thường xuyên ăn phở, nhưng cô biết món ăn này sẽ còn bền vững lâu dài. Nó chính là nét quyến rũ ẩm thực của thành phố này bởi những hàng phở trung bình đủ ngon như nó trong thành phố nhiều vô kể.
Bất giác em nghĩ đến câu thành ngữ hiện đại trên báo chí vài năm nay. Chán cơm thèm phở. Câu thành ngữ không nói về chuyện ẩm thực, nhưng có vẻ cũng như là ẩm thực mà thôi. Phở ở đây đã trở thành món ăn có thể sánh ngang hàng với cơm. Nhiều người cả vô tình lẫn cố ý vẫn nhầm cơm với phở. Thậm chí nhiều khi phở còn ăn đứt cơm. Em nhớ Kiên Đất, đại gia bất động sản, người tặng em chiếc xe máy Vespa này năm ngoái.
cũng chẳng phải là quà cáp gì. Nó là một cuộc trao đổi không lời, nhưng đủ độ tin cậy. Kiên Đất là bồ con Huyền, học cùng trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật với em. Đều đặn chiều thứ bảy hàng tuần, hắn tự mình đánh chiếc xe BMW đến đón con Huyền và vài đứa lớp thanh nhạc bọn em đi nhà hàng. Tiếng là để đi hát góp vui cho bữa tiệc có thù lao, nhưng chưa bao giờ chúng em bắt buộc phải hát. Điểm đến thường là một phòng ăn tàu có bài trí theo phong cách các triều đại bên Trung Quốc, phòng Hán, phòng Tần, phòng Minh và Cố Cung. Chẳng phòng nào phù hợp với việc hát nhạc nhẹ hiện đại. Em đã phì cười vì một hôm con Huyền hát bài Kiếp Nghèo của nhạc sĩ Lam Phương trong phòng ăn trang trí theo phong cách nhà Tần. Nhịp tango nổi lên từ chiếc đàn organ điện tử, giọng con Huyền già dặn buông chữ trễ nải. Ngập ngừng dừng bên mái tranh, nghe trẻ thơ thức giấc bùi ngùi. Trong không gian cực kỳ xa hoa vương giả của căn phòng với màn che chương phủ, giá treo chuông đồng và những lư hương đỉnh đồng bày biện như cung đình. Kiến Đất thường ngả ngốn bên con Huyền, gọi nó bằng cơm. Cơm ơi rót rượu đi. Chẳng ra tên mà cũng chẳng phải món ăn, nhưng làm cả bọn cười rũ. Con Huyền còn đe. Anh mà léng phéng với phở nào thì chết với em. Nó chẳng hiểu thế nào là đại gia. Họ muốn gì được nấy và rất rành mạch. Một cơm, nhiều phở. Chừng hai tháng sau, nhân một hôm rượu đã lơ mơ, hắn thầm thì vào tai em. Em vẫn chưa phải là đàn bà đấy chứ. Em nóng bừng hai tai, không phải vì rượu. Hắn tiếp. Cuối tuần tới, anh tới đón em nhé. Em cứ suy nghĩ đi và nhắn tin cho anh. Em đã chẳng phải suy nghĩ gì nhiều. Em không phải chờ đợi lâu. Ba ngày sau, đại gia Kiên Đất đã gọi em lại. Em còn nhớ hôm trước anh dặn gì không? Em vờ như quên. Dạ, em... Thế này nhá, trưa mai anh đón ở quán cà phê gần cổng trường. Chết, không được đâu anh. Lũ bạn ở trường chúng nó thuộc cả biển số xe của anh đấy. Đừng lo, anh đi taxi. Tới nơi anh sẽ điện thoại. Kiên Đất hoàn toàn mãn nguyện và xúc động đến luống cuống chân tay. Hắn đưa cho em một phong bì đủ để mua chiếc xe máy. Em không còn là con gái từ 3 năm trước rồi. Lần ấy thì đúng là em đã hơi thiếu suy nghĩ khi tin vào thằng bạn trai cùng quê. Nó tên là Cường, con phó chủ tịch tỉnh, ăn chơi khét tiếng thị xã. Em đã không ngần ngại trao cho nó tất cả. Nó cũng chẳng tiếc em thứ gì. Nhưng thằng bạn ấy cũng giống như toàn bộ lũ con cái các gia đình quyền thế trong thị xã. Nó chẳng thể tự quyết định điều gì. Hoàn toàn phải dựa dẫm vào gia đình. Bố mẹ nó ngừng cung cấp tiền bạc khi nó thấy quá quấn quýt với em. Một đứa con gái nhan sắc chỉ vào tầm trung bình khá ở miền gái đẹp, lại chỉ là con của một nhạc sĩ tầm địa phương. Bố em sau khi hoàn tất việc sáng tác bài hát cho tất cả các bác ngành đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, chỉ có gần chục huyện thôi. Thế là hết việc làm thêm kiếm tiền. Bốn chị em trong nhà phải trông chờ vào thùng kem tự làm của mẹ. Còn may là những bài hát của bố tương đối phổ biến ở tỉnh nhà. Lúc nào bán kem thì bật máy cassette lên. Cuối cùng thì sự nghiệp âm nhạc của bố chỉ phục vụ đắc lực nhất cho thùng kem của mẹ, cũng đắp đổi qua ngày. Chẳng biết người ta do thích nhạc của bố mà ăn kem hay kem mẹ ngon nên nhớ nhạc, nhưng nhìn chung thì cả kem và nhạc đều có những tiến bộ vượt bậc để đến được với nhau. Ngày trước, kem chỉ gắn với kèn bóp. Thằng bạn trai biến mất vào một ngày mưa, kem ế. Nghe nói gia đình đã lo cho nó đi du học ở Úc. Bố thu xếp cho em về thành phố học trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật bằng những mối quen biết cũ với các thầy cô trong trường từ khi ông học nhạc dưới này. Phải hơn một năm sau khi xuống thành phố, em mới hiểu được tính toán của bố mẹ. Chẳng phải chuyện nối nghiệp hay năng khiếu bẩm sinh gì cả. Em hầu như không có năng khiếu ca hát, nhạc cảm cũng không. Bố biết quá rõ chuyện này. Chính vì tai tiếng của em ở cái thị xã chỉ hơn 100.000 dân là điều không thể giấu giếm. Và chuyện quan trọng nhất là dù nhan sắc của em chỉ trung bình khá ở miền gái đẹp, thì cũng vẫn là ao ước ở thành phố này. Mẹ em là hoa khôi thị xã, thì cuối cùng cũng chỉ lấy được bố mà thôi. Trinh Tiết ư, vài năm nay lũ bạn cùng trường đã kháo nhau rất nhiều về chuyện màng trinh nhân tạo. Nó hầu như đã được phổ cập ở thành phố, như kẹo cao su vậy. Có thể mua dễ dàng ở các hiệu thuốc tư nhân, thậm chí cả chỗ khác trên phố cũng có. Giá của trắng trong chẳng đắt đỏ gì, loại tốt nhất của Nhật cũng chỉ hơn triệu bạc. Em chạy lên phố tìm mua hộp màng trinh nhân tạo ngay buổi tối, hỏi kỹ người bán hàng cách sử dụng. Không có gì khó khăn, chỉ cần bóc hộp ra, thao tác trước khi nhập cuộc chừng 15 phút, cực kỳ an toàn và thoải mái. Người bán hàng còn hướng dẫn cho em những thao tác cần thiết bằng một hộp dụng cụ đã bóc ra rồi. Chiếc thang máy dừng ở tầng 8. Cô gái nhoẻn miệng cười thay cho câu chào, bước nhanh ra khỏi buồng thang trước khi nó tự động khép lại. Với một người lạ trong thành phố thì như thế là vừa đủ lịch sự, cũng vừa đủ cho những giới hạn an toàn. Một thành phố rất lạ. Khi mà những phương tiện và công trình công cộng nhiều lên thì hình như khoảng cách giữa con người với nhau cũng tăng theo tỷ lệ thuận. Chính vì khoảng cách cơ học giảm nên tâm lý đề phòng phải tăng gấp bội để bù vào. Đức rời khỏi buồng thang máy tầng 14, bước ra một hành lang tối om, sặc mùi ẩm mốc. Thứ mùi vô trách nhiệm công cộng đậm đặc hơn hẳn hành lang căn hộ nơi anh ở. Đó là điều dễ hiểu. Tòa nhà 17 tầng ở khu đô thị Kiến Vàng này hẳn là có sức chứa lượng người ít gấp hàng chục lần khu tập thể của anh, gấp hàng chục lần cả nỗi cô đơn thờ ơ với những khoảng diện tích không thuộc về ai cả. Chẳng biết đến bao giờ thì người ta sẽ quẳng ra hành lang này những bếp than tổ ong, những thùng rác, cái toilet chó mèo tương lai này hoàn toàn có thể sắp thành sự thật. Nó đã có những bước khởi đầu tốt đẹp. Rác rưởi, túi ni lông, giấy kẹo và vỏ hoa quả ngổn ngang trên mặt đất. Bóng đèn trên tường chỉ còn một chiếc tỏa ra thứ ánh sáng nhờ nhờ, không đủ cho hàng chục mét chiều dài hành lang thăm thẳm tối. Vắng lặng như tờ. Anh tìm đến căn hộ số 12, nằm cuối dãy hành lang bên tay phải, nghe lao nhao tiếng người trong ấy vọng ra. Đàn ông và đàn bà, cười phá rồi hét lên như có người dẫm phải cứt. Lờ mờ trông thấy cái nút bấm chuông ở giữa một khoảng tường cáu bẩn. Đức sờ tay lên lần tìm đúng vị trí. Tiếng chuông kính cong trong nhà vọng ra, nói cười im bặt. Có tiếng chân thầm thịch tiến về phía cửa, tiếng ổ khóa lọc sọc. Cánh cửa nặng nề mở ra, luồng ánh sáng mạnh và khí lạnh bất ngờ từ trong nhà dội ngược ra như hắt nguyên cả một chậu nước vào giữa mặt. Anh nhau mắt định thần, không thể nhận ra cái bóng đen lù lù trước mặt mình là gì. À, Đức đây rồi, vào đi, sao muộn thế, chúng tao khai cuộc từ nãy rồi. Thì đã bảo đừng chờ, cứ uống trước đi, hơn 20 cây số chưa có ít đâu, giữa trưa nắng nồi thế này. Đám bạn đang ngồi quây quần trên những chiếc chiếu trải ghép vào nhau kín cả gian phòng, quen và không quen. Thằng Khánh chủ nhà, quần sọc, áo phông, cháo lòng, lếch thếch cuốn quẫn để lộ cái bụng bia lốm đốm ghẻ ruồi. Hình ảnh của nó thật tương phản khi đến với cơ quan, lúc nào cũng đạo mạo, com lê, cà vạt, kể cả mùa hè nóng chảy mỡ. Thằng Hà đồ gỗ bàn tay vàng kịch màu vernix chưa rửa sạch, cùng màu với bộ salon anh đang ngồi. Không quá khó đoán ra, nó là tác giả của bộ salon này. Thằng Vinh chăn rau ngồi cạnh một chân dài trẻ trung, kiểu cách gượng gạo vừa vịt. Thằng Dũng điện, đặt tay hờ hững lên đùi một cô gái khá lớn tuổi, có gương mặt thẩm mỹ viện hơi quá đà. Bàn tay chẳng chịt gân xanh của cô ấy đang thổn thức tố cáo niên đại thật sự. Hai cô gái trẻ loanh quanh trong bàn bếp chuẩn bị món ăn. Mấy đàn ông ăn mặc trang trọng hơn mức cần thiết trong một tiệc rượu trải chiếu, đang ngồi rón rén cứng kèo trong bộ com lê đã cởi áo vét vắt lên thành ghế. Túi áo vét mỗi người còn loi thoi những chiếc cà vạt rất vội. Đức bắt tay những người đàn ông lạ. Tôi là Đức, bạn Khánh, cũng viết báo Nhì Nhằng. Chúng tôi đã được nghe Khánh giới thiệu về anh. Mời anh, chúng ta uống với nhau một ly gặp mặt. Chúng tôi với Khánh là bạn học đồng hương. Rượu whisky Johnny Walker đỏ được rót ra từ chiếc chai 3 lít có giá đỡ gật gù. Ly thủy tinh đáy dày, miệng rộng, tỏa ngát hương rượu gỗ sồi. Hết một tuần whisky, mấy người bạn đồng hương của Khánh lấy ra một bình rượu lớn đặt sau cánh cửa. Màu rượu ngâm củ ba kích tím lịm trong veo như đá thạch anh. Họ rót ra một cốc lớn san đều. Món gỏi nhạch những người bạn của Khánh mang từ quê lên. Cá nhạch sống trộn thính và riềng ủ kỹ trong bọc lá chuối, dậy mùi nếp mới. Rổ lá và rau gần 20 loại chẳng thế nào nhớ hết. Không biết phải bắt đầu từ đâu, Đức đành phải làm theo những người bạn Khánh. Cuộn chiếc lá võng cách thành hình phễu, gắp vào đấy một miếng cá nhịch cùng với ớt, lá chanh, lá đinh lăng, lá mơ và đặc biệt lá cúc tần, thứ lá cây mọc ở bờ rào người ta vẫn thường dùng để làm vòng hoa đám ma trong thành phố. Nước chèo ngăm ngăm đắng, đặc sánh, thơm mùi quả chay, phải dùng thìa múc vào chiếc phễu quấn bằng lá sung đựng cá. Vị giòn ngọt chua cay, đắng, ngấm suốt đầu lưỡi, lần lượt đổi chỗ cho nhau mỗi khi thay thế bằng những thứ lá khác. Lá ổi, lá sung, lá dấp cá, khế chua, lá gừng, củ sả, lá rau má, rau sam và xương sâm. Có cảm giác như ăn cùng lúc rất nhiều món với thứ gia vị đặc biệt là cá nhạch. Mình rất phân vân không thể giải thích nổi vì sao người xưa lại nghĩ ra một món ăn có tinh thần dân chủ cao đến như vậy ở một đất nước còn rất nhiều hủ tục phong kiến. Ngoài những thao tác bắt buộc của việc gói ghém và chan nước chèo, tất cả những công đoạn khác đều làm theo ý thích của mỗi người. Mỗi miếng gỏi nhạch lại cho một hương vị riêng biệt như có thêm một món mới và khẩu vị của mỗi người hoàn toàn do mình tự quyết định. Mình đã từng nhiều lần ăn cá hồi sống theo kiểu Nga và Nhật Bản. Chỉ có hai thứ gia vị chủ yếu là wasabi và xì dầu đặc sánh. Những thứ rau thêm vào như bắp cải tím và củ cải đỏ hoàn toàn như một món khác. Chỉ đến miếng thứ hai là đã đủ chán. Hết tuần rượu ba kích, lại đến whisky. Ba kích, whisky, ba kích. Môi mềm, răng trắng, răng nâu, cười nhôm nhoam miệng cốc. Cứng cáp đàn ông và dịu dàng phụ nữ ngả nghiêng mời. Những đàn bà có mặt trong mâm lộ rõ vẻ hân hoan khi dự một bữa tiệc hoàn toàn do đàn ông chuẩn bị. Họ chỉ có việc man bát đũa ra bày biện đồ ăn lên. Nữ quyền trong mâm rượu đã được giải quyết đến triệt để. Không một đàn bà nào có danh xưng là vợ trong mâm rượu thì phải. Mình biết thằng Khánh nại ra lý do tân gia để tổ chức một cuộc rượu tại nhà. Căn hộ nó mới mua này chưa hề có cuộc sống gia đình ở đây. Vợ con nó còn ở quê. Một mình nó lên thành phố làm việc tại tòa soạn báo đã gần 6 năm. Từ một phóng viên thường, giờ đã trở thành thư ký tòa soạn. Những đàn bà mình đã từng gặp đi cùng với Khánh thỉnh thoảng ở quán cà phê không có mặt tại đây. Hai cô gái trẻ trung chẳng biết là ai, nhưng lũ bạn đồng hương thằng Khánh khi chạm khắc vẫn gọi các cô là nhà báo. Mẹ khỉ, lại là thằng Khánh cung cấp trích ngang lý lịch hai cô gái này cho họ. Mình biết chắc cái ngữ ấy thì báo chí cái con tiều gì. Có đoan trang hơn cà phê quán karaoke chút ít ở cách ăn mặc. Nhưng nói năng chỏng lòn, phố phường như thế thì chắc hẳn không phải là dân báo chí. Không những thế, họ cũng không giống với mọi loại công chức trong thành phố này. Mình đoán có thể họ là rau sạch. Thằng Vinh chăn rau mang đến. Thằng ấy mỏ đỏ hót như khiếu. Rất có thể chính nó đã giới thiệu những nhân sự này theo cách của nó. Một trong hai cô gái trẻ trung ấy đứng dậy sang ngồi cạnh mình. Mùi nước hoa ngọt ngọt đến khan giọng chen vào whisky và ba kích. Giờ thì whisky, ba kích, nước hoa. Không ngờ whisky, ba kích mới chỉ làm mình lâng lâng thì chính nước hoa đã làm nốt việc còn lại. Mình chỉ nghe loang thoáng bên tai lời tự giới thiệu của cô gái. Em là Hằng. Điều đó khiến mình càng hoang mang, rối trí. Chưa từng có một ca ve nào tự giới thiệu tên tuổi của mình như thế. Thậm chí nếu hỏi cũng thường xuyên chỉ nhận được một cái tên giao dịch quốc tế của họ mà thôi. Ừ thì Hằng. Mình nâng cốc whisky Hằng vừa rót lên, chạm với cô ấy. Hằng vòng cánh tay cầm cốc rượu qua tay mình, uống chéo tay theo phong tục đồng bào anh nhé. Mình chưa kịp có phản ứng gì thì đã trông thấy dòng rượu hanh vàng ở cốc whisky của cô ấy lững thững trôi vào môi son hé mở, trọn vẹn. Có tiếng răng vấp vào miệng chiếc cốc rỗng ngân nga. Hơi tẽn, mình vội vàng dốc thẳng cốc của mình vào cổ họng. Trào ngược, nén xuống. Nước hoa không chịu xuống. Rượu của đồng bào Tày, Thái, trên vùng núi phía Bắc, mình đã từng uống. Nó nhẹ và the the mùi men lá, nhưng dốc cạn một hơi rất dễ dàng trong tư thế chéo tay cô gái Thái, mặc áo ngắn, bó chẽn, khuy bạc, mang mác hương rừng. Nước hoa thay cho hương rừng thật tệ. Vòng tay vô thức của mình kéo Hằng áp sát. Áo phông bó sát của cô ấy thay cho sửa còn còn tệ hơn, rông dài, trễ nải, hình như có một nụ hôn nóng và hơi vội. Bất giác mình chìm vào một mờ mịt tăm tối, vòng cây trứng cá dâng lên sao xác gió trên đầu, những đốm trắng nhảy múa gại lên mặt mình như những ngón tay nóng ấm, Những ngón tay lướt trên mặt mình tỏa ra thứ ánh sáng mê muội chói lòa. Mình bước theo từng ngón vẫy, ngả người, trôi, nằm xuống, lá cành mơn man cọ, áo quần phấp phới bay lên, quyến luyến. Những ngón tay kiếm tìm sục sạo ẩm ướt khắp thân thể, nó tìm đến đánh thức một mềm oạt ỉu xỉu bên dưới, siết chặt, tuốt, căng dần đều. Mình khép chặt hai chân, dướn người, chật trội, ấm áp bao phủ, rất lâu và rất sâu. Đức tỉnh dậy vào lúc 9 giờ. Anh phải cố gắng chấp nối lại câu chuyện từ bữa rượu ban trưa, nhưng cũng không thể biết được hơn gì ngoài hai chiếc kim đã quang đồng hồ đeo tay chỉ 9 giờ 5 phút. Choàng dậy nhìn ra xung quanh. Ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài cửa kính lọc qua tấm rèm vải dày, nhận ra căn buồng trống trải chỉ có duy nhất một chiếc giường kê áp tường giường đôi. Chăn gối lộn xộn như vừa trải qua một cuộc quần thảo không chỉ của hai người. Anh bật dậy tìm cốc tắc đèn trên tường. Ánh điện vụt sáng, thân thể trần trụi của anh sờn gai ốc khi luồng gió lạnh từ chiếc điều hòa thổi tạt qua. Điều hòa để chế độ đảo gió, gợi nhớ đến những nhà nghỉ trong thành phố. Nhưng đây có vẻ không phải là nhà nghỉ. Nó thiếu chiếc tủ táp đờ luy, nhiều ngăn kéo để đầu giường. Một trong những ngăn kéo ấy bao giờ cũng để sẵn vài chiếc bao cao su. Thiếu cả ngọn đèn ngủ đặt trên mặt tủ. Nó không bao giờ dùng cho việc ngủ. Điều làm anh khẳng định chắc chắn rằng đây không phải là nhà nghỉ, còn ở chỗ anh đang thật sự nằm nghỉ một mình. Anh kéo rộng khe hở tấm rèm dày nặng nhìn ra bao la bên ngoài. Bầu trời đêm kịt, lốm đốm thưa thớt ánh đèn trên những tòa cao ốc liền kề. Vậy bây giờ không thể là 9 giờ sáng. Bữa tiệc ở đây chỉ mới từ buổi trưa. Anh mở cửa buồng bước ra bên ngoài. Mùi thức ăn, khói thuốc vẫn còn đậm đặc trong căn phòng khách trống rỗng. Những chiếc chiếu trải trên mặt sàn chuệch choạc lộn xộn, không một bóng người. Chỉ có tiếng nước giỏ tí tách ở khu vực bàn bếp, ngăn cách bằng một bức tường kính mờ. Tìm điện thoại trong túi quần mắc sau cánh cửa phòng ngủ, anh thấy có hai cuộc gọi nhỡ. Của Khánh. Bấm máy gọi lại. Chuông đổ rất lâu không có người nghe máy. Uể oải, anh cầm quần áo vào toilet rửa mặt. Bụng dưới căng cứng nặng nề. Đức loay hoay chọn vị trí đứng dạng chân trước bệ xí bệt. Dòng nước dũng mãnh xối trong bồn cầu sôi lên phùm phụp dưới đám bọt trắng. Nhẹ người, tỉnh hẳn. Mặc mớ quần áo nhàu nhĩ lên người, anh ngắm mình trong gương. Hình như có vài thay đổi sau mỗi trận rượu mềm nhũn, chỉ anh mới nhận ra. Cặp mắt trông vắng, chẳng còn một tia lửa nhỏ thiết tha nào trong ấy. Khánh gọi lại cho anh dặn rằng lúc nào về thì cứ tắt hết điện đóm và sập cửa. Hôm nay Khánh không về lại căn hộ nữa. Thực ra thì nó cũng chưa bao giờ ngủ lại căn hộ mới mua này. Đức kiểm tra lại chìa khóa xe máy và vé gửi xe. Nó vẫn nằm yên trong túi quần. Anh gạt automat tổng trong tủ điện cạnh cửa ra vào căn hộ. Sập cửa. Cắm cúi ra buồng thang máy bấm nút gọi. Xuống tầng hầm lấy máy ra về.